Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 26 của quyển Về Giờ do nhà văn Kim Nhật viết về bí mật của mặt trận giải phóng miền Nam. Ấy thế, khoảng tháng 5 năm 66, bà đại tướng từ Hà Đông vào thăm ông xã, bị vi trùng sốt rét. Ở khu B, nó vật cho mấy hôm đứ đừ, văn phòng bộ chỉ huy truyền lệnh cho cục hậu cần chỉ thị cho phòng quân y, rồi phòng quân y cấp tốc báo động, triệu hồi tức khắc Nguyễn Minh Nhàn, Hoàng Minh Thọ từ bệnh viện 320 và trường quân y trung cao về bộ chỉ huy để hội chẩn, điều trị cho bà đại tướng. Nhân lúc ấy, sư tổ chuyên gia chấn thương của các chiến dịch và y khoa Liên Xô Vũ Trọng Kính đang có mặt ở bệnh viện 320 để giải quyết các trường hợp chấn thương xương sẩu sau chiến dịch Dầu Tiến và đường 13. Nên bác sĩ Vũ Trọng Kính cũng được lệnh đòi, cả ba hối hả, dẹp thương binh lại, đạp xe quả tốc về bộ chỉ huy. Sau đó từ căn cứ Suối Nước Trong, cả một đoàn quân y gồm các tay tổ theo bà đại tướng sang Nam Vang để đưa bà về Hà Nội. Lần đó, suýt chút nữa, Nguyễn Minh Nhàn về Thiên Đàng vì bom khu trục trên đường đi. Bom nổ cách Nhàn chừng 5 thước, rơi ngay anh Cần Vũ riêng, làm cho anh ta chỉ còn là những miếng thịt vụn vương vãi đầy mặt đất. Về sinh hoạt của bộ chỉ huy, buổi trưa các tướng ăn cơm muộn, cán bộ chiến sĩ thì 11 giờ. Hoặc 11 giờ 30 đã ăn rồi, các tướng phải đến 12 giờ vì buổi sáng ăn muộn. Trưa đói lắm, ăn xong trà nước, đánh một giấc, thức dậy tắm rửa, lại cà phê cà pháo, làm việc đến chiều. Có hôm hứng thú thì một vài tướng nhào ra sân chơi bóng chuyền rồi tắm rửa ăn cơm chiều. Thỉnh thoảng buồn tai ra lệnh cho đòi đám cán bộ có trình độ đánh tú lơ khơ cao cấp đến hầu ván. Cơm tối xong lại trà lá, làm việc, đọc báo hoặc hội họp đến khuya. Nếp sống bình nhật của các tướng là vậy. Ăn thì chẳng thiếu món ngon vật lạ nào. Thủ trưởng chưa kịp thèm, cán bộ cấp dưới đã ra lệnh cho anh nuôi tích cực chăm sóc rồi. Lính cứ sáng mắm ruốc kho, trưa mắm ruốc xào, chiều mắm ruốc. Chứ các tướng lãnh thì thịt thà cá gỏi không thiếu một thức gì. Ở Sài Gòn có món gì, ở Nam Vang có món gì, ở rừng có loại thú nào là loại thú ngon là các tướng lãnh có đủ. Cả trung đội chỉ lo chuyên chở, vận tải quanh năm suốt tháng cho 4-5 tướng lãnh, rồi còn cả hàng mấy trăm con người chung quanh, thì cái chuyện sai bảo đi săn, đánh, đi đánh bẫy, vác mìn đi đánh cá, tác suối, tác bào, có khó khăn chi. Thỉnh thoảng vài tháng, xem một loạt phim tuồng từ miền Bắc gửi vào, chiếu đến mấy đêm liền, văn công cứ bao tháng lại về phục vụ vài đêm. Nói chung, chiến trường miền Nam gian khổ là gian khổ với ai kia, máu lửa là máu lửa chết chóc tan tóc với ai kia. Chứ riêng các tướng lãnh chỉ là những danh từ đẹp, tại căn cứ có khác gì Hà Nội, chỉ thiếu xe cộ, nhà lầu, dinh thự vậy thôi. Trong khi các bệnh viện nhỏ muốn có được một tủ lạnh để có đá cườm cho bệnh nhân cũng không có, chứ bộ chỉ huy thì thừa đá lạnh để uống rượu và cà phê. Để xét đoán về sinh hoạt chính quy của miền Bắc, đã xem vào miền Nam áp dụng cho nếp sống của các tướng lãnh ra sao, tác phong của họ ra sao, họ chiến đấu gian khổ ở chiến trường miền Nam gian khổ như thế nào, ta hãy nghe câu chuyện do bệnh xá trưởng 70 kể lại cho một vài người bạn thân của y. Y nói:
Tôi nghĩ ở trên đời này chưa có một thằng cha bác sĩ viện trưởng một bệnh viện nào phải làm cái công việc như công việc của tôi đã làm tại 70. Nhiều khi tôi quên phức mình là một cán bộ y khoa và không hiểu nhà nước cử mình vào giữ cái nhiệm vụ gì nữa.
Mang tiếng là một cán bộ chuyên môn, nhưng từ ngày anh Tư Chi ở Hà Nội vào Nam đến giờ thì mình không còn sử dụng cái ống nghe, không làm công tác điều trị. Mình đang làm ở ban quân y miền. Dạo 1963 chưa có phòng quân y. Phòng quân y bây giờ, hồi đó là ban quân y miền. Ngoài anh Mười Năng, mình với vài chư vị nữa được xem là như những cán bộ quân y cao cấp nhất của giờ, lãnh đạo cái tổ chức ban quân y giờ, thì đùng một cái mình được lệnh thành lập bệnh xá 70 để phục vụ cho bộ chỉ huy. Một buổi trưa, anh Ba Bụng, tức là Ba Đình, sai Cần Vũ gọi mình tới, cho biết quyết định trên, thò tay vô túi quần sọt móc ra một nắm giấy bạc 500, không có cần đếm, bảo mình mua sắm thuốc men, chi phí như thế nào, thì mình không cần phải báo cáo tài chánh gì hết, miễn sao hoàn thành cái bệnh xá 70 thì thôi. Thiếu thì ảnh sẽ đưa thêm, cần gì thì ảnh sẽ giúp. Mình dẫn hai chú y tá, học trò của mình xuống Y4 mua thuốc men, dụng cụ đầy đủ theo tinh thần chỉ thị của anh Ba Bụng. Vậy là sau đó bệnh xá 70 thành hình. Một bệnh xá chỉ có một cán bộ và hai nhân viên. Sau này mấy anh em y sĩ ở miền Bắc về tới thì mới bổ sung lần lần đến con số 7 quân y sĩ như ngày nay. Mục đích công tác trọng tâm của bệnh xá là chăm sóc sức khỏe, điều trị cho cán bộ cao cấp nhất của bộ chỉ huy, cụ thể là anh Tư Chi, anh Chính Vinh, anh Ba Long, rồi anh hai chủ tịch xe ngựa, anh Tư Thắng, anh Ba Bụng. Nhưng rồi cuối năm 63, mấy tài tổ như anh Ba Thành, anh Ba Trung, anh Chính Huệ trở về Nam. Mình chưa kịp cầm cái ống nghe để khám bệnh cho ai hết, thì mấy ông tổ quân y đó đã làm thay cho mình. Cho nên mỗi tháng hai lần, đầu tháng, giữa tháng, anh Ba Thành với anh Ba Trung có nhiệm vụ về bộ chỉ huy khám sức khỏe tổng quát cho từng người trong bộ chỉ huy. Mình có bổn phận phải chấp hành những mệnh lệnh điều trị do hai ông ấy đưa ra. Rốt cuộc công việc của mình đây chỉ là sáng đến vấn an sức khỏe cho anh Sáu, rồi pha cacao hoặc cà phê cho anh Sáu. Chả lẽ thủ trưởng bảo mà dám chối từ à? Sáng nào cũng vậy, lâu ngày thành ra cái lệ, mình biến thành một loại cần vụ mới mà không có hay. Có phải mỗi một mình anh Sáu thôi đâu, mấy anh kia như anh Chín, anh Tư, anh Ba, cả chị Ba Định nữa, kéo tới sinh hoạt chính trị mỗi buổi sáng. Gặp mấy hôm không có ông quan, mình cũng phải phục vụ luôn. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai là kiểm tra các món ăn cho mỗi bếp riêng. Việc thứ ba là cuối tháng làm báo cáo hành chánh quân y và đi lãnh thuốc. Thỉnh thoảng lâu lâu tiếp phỏng, quên mua giấm làm nước mắm, làm gỏi chua thì mình phải làm một cái xuất lệnh đi lãnh nửa kilo hóa chất acid ở xưởng dược về cho chị nuôi quậy nước dùng để thay giấm, thay chanh. Xuất lệnh mình chỉ cần giáo đầu có mấy chữ theo lệnh của anh Ba Long chỉ thị, yêu cầu B-27 sức cho bộ chỉ huy, dần dần thì tay nào mà dám trành trọn. Việc thứ tư là làm bản phân công và hội ý với mấy cậu y sĩ về việc uống thuốc bổ, chích thuốc bổ cho mấy anh đó. Nhưng cái chuyện này nó không dễ dàng như mình tưởng đâu, vất vả trăm chiều. Thông thường từ trước mình chỉ chịu trách nhiệm điều khiển chung cho mấy cậu quân y để phụ trách riêng, như tới giờ thì rót nước, mang thuốc đến năn nỉ mấy ông uống giùm. Và vào giờ nào rảnh thì đến xin phép được lụi một ống thuốc, rồi thuốc uống, nhất là loại thuốc bổ thường uống vào bữa ăn cũng dễ. Cứ rình rình thấy mấy ổng ngồi vào bàn ăn, làm mấy cậu kia mang nước mang thuốc tới, thuốc chích mới quả là thiên nan vạn nan. Chích đau bị rầy không nói làm gì, đằng này không biết được chích vào lúc nào, điều đó mới khổ. Mệnh lệnh điều trị của mấy ông tổ sư phải tuyệt đối chấp hành đúng, nếu không có chuyện gì xảy ra thì mình không những bị kiểm thảo, còn bị tù là khác. Mà thi hành thì thi hành cách nào đây? Có lần anh Ba Long, tức là Trung tướng Lê Trọng Tấn đấy, bị yếu sau đó, anh Ba Thành ghi trong bệnh, lệnh điều trị 3 ngày tiêm một ống carbolon. Cậu quản y sĩ của mình sáng ra ăn sáng xong, về lui cui nấu ống tiêm, chờ ông tướng đi sinh hoạt về đến lụi một phát trước khi ăn cơm. Cậu ta ra ngoài đường, đứng ngóng một lúc lâu, thấy dạng anh Ba về gần tới nhà nên ba chân bốn cẳng chạy vào, bịt khẩu trang, đưa ống thuốc, rút vào. Mang đến thì thấy anh ta ngồi vào bàn, ăn sáng, cậu ta lủi thủi mang ống tiêm về. Vì ai lại chích trong giờ ăn bao giờ, cậu ta ra đường, lảng vảng từ khi anh Ba ăn sáng xong, nghỉ ngơi một lúc sẽ mang ống chích đến trước khi ngồi vào bàn làm việc. Một lúc sau, cậu nọ mang ống tiêm tới, thì ảnh đã ngồi vào bàn làm việc, lại lặng lẽ mang ống tiêm về. Thế là phải bỏ ống thuốc đó, vì thuốc rút vào ống tiêm không được để lâu, nửa giờ là quá lắm rồi, lâu hơn nữa sợ bị nhiễm trùng.
Mà trong suốt buổi sáng, đang giờ làm việc, ai dám đến làm quấy rầy, tìm thuốc đâu, chỉ có cách là chờ buổi trưa, ảnh nghỉ trước khi ăn trưa mới đến chích được. 11 giờ rưỡi trưa, cậu quân y lại đưa một ống thuốc mới, bịch khẩu trang chờ sẵn. Thấy anh nuôi, anh cần vụ lễ bể mang thức ăn dọn ra bàn, cậu ta xách ống tiêm tới đứng ngoài mà chờ. Nhưng anh ba vẫn còn đang nghe điện thoại. Nghe điện thoại xong, cậu kia chưa kịp biết vào thì ảnh lại sang bàn cầm đũa rồi, kể như phải bỏ một ống nữa. Vì sau giờ ăn, không nên chích cho bệnh nhân bao giờ, phải chờ sau khi ngủ trưa thức dậy cái đã. Cứ cái đà đó, sau giấc ngủ trưa thì đi tắm, vào ngồi là ngồi vào bàn, vừa làm việc vừa uống trà. Hết giờ làm việc thì đến giờ thể thao, giờ tắm rửa, vệ sinh, sau đó là giờ ăn. Hết giờ ăn, lại sinh hoạt tối, cuối cùng là đi ngủ, báo hại cậu quân y, rình mò như ăn trộm, suốt ngày thành công cốc, mất hết 4 ống thuốc. Thuốc lần này là loại thuốc quý, đắt tiền được trữ trong kho chỉ có hạn chứ đâu có mua được nhiều. Đâu phải là cái chuyện tiêm thuốc này không có báo cáo cho anh biết trước đâu, đã báo cáo rồi đó chứ, chẳng như vậy á, còn xin phép trước là ngày mai sẽ tiêm thuốc, ảnh bảo như thế này nè. À, bổn phận của các đồng chí thấy tôi rảnh không bận phải làm gì thì mang ống tiêm tới để tiêm cho tôi. Còn những lúc nào mà tôi bận thì các đồng chí phải để yên cho tôi, đừng có làm khó chịu. Ảnh đã lên tiếng trước như vậy, đố già đứa nào dám làm trái ý. Theo cái kiểu đó, làm việc đã đành, chứ ăn cơm cũng được coi là bận, uống trà cũng bận, nằm đọc sách cũng bận, đi chơi ngoài đường lại càng bận hơn nữa. Việc gì cũng là bận, làm sao ai có thể tìm được khe hở giữa hai cái bận để tiêm thuốc. Và cái ống thuốc kia không tiêm được cho ông tướng thì thôi, phải bỏ chứ đem tiêm cho người khác, trái với tiêu chuẩn. Cấp trên biết được cũng là một sự phiền hà, nên cậu y sĩ của mình có dám cho người khác hưởng chế độ đó đâu. Phục, có một cái là cậu quân y sĩ của mình kiên nhẫn và kính miệng tợn. 3 ngày ngóng lên ngóng xuống, chẳng nên cơm cháo gì, mất mẹ nó đâu 5-7 ống thuốc. Mình thấy cử chỉ là lạ của cậu nên mình hỏi, thì mới hay ra cớ sự như vậy. Đến chừng đó cậu ta mới hỏi ý kiến mình nên giải quyết cách nào, mình đâm ra ấm ớ luôn. Còn biết giải quyết cách nào khác hơn là để sáng ngày sau, khi pha cà phê pha trà phục vụ cho ảnh vào giờ sinh hoạt, mình sẽ hỏi ý kiến, thỉnh thị lại xem sao. Qua ngày hôm sau, mình báo cáo việc chích thuốc thì ảnh cười mãi một lúc mới bảo. À, thôi, chiều nay anh bảo đồng chí đó thấy tôi ngủ trưa thức dậy thì mang ống tiêm đến ngồi chờ tại nhà, tôi tắm xong thì tiêm. Cũng may, phải 4 ngày mới tiêm được một ống thuốc. Với tướng Lê Trọng Tấn cũng hãy là còn nhanh, mấy ông kia thì tương đối dễ hơn, nhưng dễ không có nghĩa là muốn xin phép tiêm lúc nào cũng được. Bởi tướng tá ở bộ chỉ huy đâu phải là những chiến sĩ, những cán bộ thường. Muốn gặp được mặt là một vấn đề khó khăn đúng theo kiểu lệnh của quân đội. Huống hồ gặp để tìm được một ống thuốc do một quân y sĩ thực hiện thì khổ sở hơn nhiều. Tình yêu và đảng. Đối với một con người, tình yêu trai gái bao giờ cũng là một sự cần thiết, một thứ đam mê nghiệt ngã không thoát khỏi sự cám dỗ của nó, ngoại trừ những kẻ mất trí, những người bệnh hoạn. Những người đã có gia đình, những người lớn tuổi, vẫn còn bị nó quyến rũ, lôi cuốn vào cơn lốc, thì đối với thanh niên nam nữ chưa bước chân vào đường tình ái, sức cám dỗ của nó thật mãnh liệt, dữ dội. Ở chiến khu, trong rừng núi, nó không khác bất cứ nơi nào trên trái đất, tình yêu đối với nam nữ, thì dù ý thức chính trị kiềm chế, đảng kiểm soát, đoàn triệt để ngăn ngừa, nhưng tình yêu vẫn xảy ra, không ai ngăn cấm nổi, không một vụ nào được êm thấm, bình thường, không có sóng gió bão tố dậy lên. Bởi vì ái tình chỉ huy, ái tình đó kiểm soát, lãnh đạo theo đường lối của đảng thì có phải thế đấy? Thì nó phải thế đấy, quy luật mà, tâm tình của con người bao giờ cũng mâu thuẫn với đường lối của đảng. Cho đến sự giao tiếp, nói chuyện với nhau cũng phải dập một khuôn định sẵn theo cái người ta gọi là quan hệ nam nữ. Vấn đề quan hệ nam nữ ở giờ cũng như các nơi khác đều giống nhau trên lý thuyết, nhưng thực tế nó cũng không đồng nhất và tùy theo sinh hoạt nếp sống của mỗi nơi. Cũng như do những cán bộ chính trị, cán bộ đảng ở nơi đó nới rộng hay thu hẹp, khó hay dễ. Thông thường trên nguyên tắc người ta bảo vấn đề quan hệ nam nữ là sự giao tiếp giữa trai và gái phải đường hoàng, không vượt quá phạm vi tình đồng đội hay đồng chí, không được thân mật quá độ, không được ngồi riêng hai người nói chuyện ở chỗ vắng. Nếu cô cậu nào vi phạm vào nguyên tắc trên đây,
thì bị lôi ra phê bình, kiểm thảo, bị nhận xét là có tư tưởng dâm ô, có hành động bất hợp pháp. Nếu có tình ý gì với nhau, phải báo cáo cho đơn vị, cho tập thể, cho đoàn, cho đảng biết, để đảng có ý kiến lãnh đạo, để tập thể có ý kiến giúp đỡ. Khi đã có gia đình, đảng không chấp thuận chuyện phản bội nhau, không chấp thuận có vợ lẽ, vợ mọn, không được quạt. Quạt nghĩa là trổ mồi thả ba lông thăm dò đối phương, quấn quýt nói chuyện thân mật với người khác phái. Tài nào được gán cho danh từ quạt tưa tai, tức quạt đến rách cả lỗ tai, thì phải hiểu ngay, nam thì nịnh đầm dê cụ, nữ thì mắt la mày lém, hết cậu này lại cậu khác. Những trường hợp trên đây sẽ bị nhận xét trùng đầu không ngóc lên nổi, nhưng cái gọi là quan hệ nam nữ hay tình yêu trong cách mạng không giống như mẫu lý thuyết được nêu trên. Trong thời gian 9 năm kháng chiến chống Pháp, khi nói đến đạo đức cách mạng, người ta chú trọng nhiều đến vấn đề quan hệ nam nữ hay yêu thương trái với nguyên tắc lãnh đạo của đảng. Ngày nay, ở miền Bắc được đảng điều chỉnh giải thích rằng, khuyết điểm về quan hệ nam nữ không chính đáng, khuyết điểm về dâm ô chỉ là khuyết điểm thuộc về sinh hoạt, không quan trọng, không phải là khuyết điểm căn bản về tư tưởng hay đạo đức cách mạng. Cán bộ mùa thu từ Bắc vào Nam mang theo quan niệm đó, sự giải thích đó truyền đạt lại cho những kẻ đi sau. Thực tế vấn đề này nó không được người ta xem nhẹ như vậy. Nếu cho là khuyết điểm thuộc phạm vi sinh hoạt, khuyết điểm râu ria, không phải là căn bản, thì tại sao nó chuyện cấm cán bộ không được yêu người này, lấy người kia, phá vỡ hạnh phúc người nọ? Rồi những cuộc kiểm thảo nặng nề lôi ra những kẻ đang yêu ra nhận xét, phê phán, phân tích nhiều ngày liền, đến nỗi ngồi ngủ gục, rã xương sống để đi đến kết luận là khai trừ, cảnh cáo, ghi lý lịch, hạ tầng công tác và cách ly, chia loan rẻ thúy hoặc ép buộc tổ chức cưỡng hiếp để buộc người con gái phải lấy một anh cán bộ già tuổi vào hàng cha chú mình. Về mặt lý thuyết, hôn nhân, đảng nêu lên nguyên tắc cán bộ đảng viên phải thể hiện đảng tính, đảng kỷ qua lập trường giai cấp. Nói tóm lại, nghĩa là cán bộ đảng viên không được yêu, không được lấy con gái địa chủ, phú nông, tiểu tư sản, bởi những cô gái thuộc giai cấp này là giai cấp phản động, kẻ thù của công nông. Khổ nổi, con gái công nông làm đầu tắt mặt tối, không đủ phương tiện học hành, không biết làm đẹp, làm duyên, thì làm sao trắng trẻo, mịn màng, duyên dáng, thước tha, ngọt ngào như con gái tiểu tư sản, địa chủ, phú nông, ta nên làm một phát đối chiếu tí chăng. Trong cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp, Lê Duẩn được Trung ương Đảng cử vào lãnh đạo cuộc kháng chiến ở miền Nam, núp dưới danh hiệu Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Các Mác, rồi Đảng Lao động Việt Nam, dáng người ốm xanh, trắng và cao. Bao giờ người ta cũng thấy toát ra ở con người đó một cái gì nghiêm nghị, đạo đức khắc khổ, đầy mẫu mực chính trị. Người lãnh tụ đảng cao cấp nhất ở miền Nam dạo đó, và rồi Tổng Bí thư Trung ương Đảng ở miền Bắc ngày nay, nhất định phải là con người, đảng cùng mình, đảng tính, đảng kỹ siêu việt hơn ai hết. Thuở ấy, người ta đồng đãi với nhau rằng anh Ba Duẩn làm cách mạng từ hồi tóc còn để chỏm, hoàn toàn hy sinh hết cho cách mạng, cho đảng. Nay vào tù, mai ra khám, suốt 14 năm liền, nằm ép dẹp ở Côn Đảo, cho nên anh Ba hy sinh cả gia đình, hy sinh cả cuộc đời, quên đi lấy vợ con, không khác gì Hồ Chủ tịch. Tội nghiệp cho anh Ba, đã lớn tuổi rồi mà chưa hề biết đến cái thú ái ân, hạnh phúc gia đình. Đùng một cái năm 49-50, phong phanh người ta nghe nói anh Ba cưới vợ, mặc dù chuyện cưới vợ của anh Ba vẫn giữ được bí mật, chỉ có một số cán bộ cao cấp mới biết được. Việc tổ chức hôn lễ của anh Ba thu hẹp trong một phạm vi nhỏ bé, nhưng rồi mọi người đều hay biết. Thì ra anh Ba cưới chị Thùy Nga, chủ tịch Ban Chấp hành Phụ nữ Cứu quốc tỉnh Cần Thơ. Người ta tò mò tìm hiểu thêm, được biết chị Thùy Nga là con của một địa chủ nổi tiếng ở Tây Đô, được coi là hoa khôi số 1, sắc nước hương trời, làm điên đảo, anh hùng thiên hạ chết mê chết mệt vì cái thiên kiều bá mỹ của người đẹp Tây Đô. Hết chư vị trung đoàn trưởng này, đến chư vị tiểu đoàn trưởng kia, rồi anh tỉnh quỷ nọ. Mà thật, nếu được tả hình dạng theo kiểu tiểu thuyết thì, vóc dáng thiên nga kia, với suối tóc dài ống ả, khuôn mặt trái xoan kiều diễm, đôi mắt nhung huyền lung lanh, mài lá liễu, đôi môi mọng đỏ hồng hồng, nước da trắng như trứng gà bóc, đôi ngực nở tròn, chiếc lưng ông bé nhỏ, mỗi bước đi làm cho người ta thấy những đường cong, những nét thanh tân dịu mềm và rung động, gây nên sóng gió trong lòng khách anh hùng. Anh hùng hảo hán ở Tây Đô, chết mê chết mệt là phải, đố ai không thấy lòng mình siêu view khi người đẹp như vậy đi qua. Dù sao, tiên nữ có cao giá, khép kín lòng mình đến đâu như thế nào đi nữa, cũng phải để lọt mắt xanh, rung cảm bởi một người. Chị Thùy Nga đã yêu một anh chàng tiểu đoàn trưởng phong nhã hào hoa, rồi giữa lúc tình yêu của hai người đang độ nồng thắm nhất, thì có cuộc đại hội phụ nữ cứu quốc toàn Nam Bộ. Dĩ nhiên, chủ tịch ban chấp hành của một tỉnh, Thùy Nga cũng phải từ thác lát, ông vèo khăn gói xuống U Minh dự đại hội. Anh ba đến ban huấn từ và chỉ thị cho đại hội thì gặp người đẹp Tây Đô. Tiếng của anh ba nhảy liên hồi, tứ chi mềm nhũn ra, đầu óc của anh ba mê mang như bị lạc vào cái mê hồn trận. Và anh ba quyết cưới người đẹp cho kỳ được. Chị Lê Đoan, phó chủ tịch ban chấp hành phụ nữ cứu quốc Nam Bộ, được Hà Huy Giáp triệu đến văn phòng trung ương cục miền Nam, chỉ thị bảo phải vận động thuyết phục người đẹp, cố gắng mai mối, tác thành cho anh ba. Tỉnh ủy Cần Thơ, cả giáo sư Đặng Minh Trữ, chủ tịch ủy ban kháng chiến hành chánh tỉnh cũng được chỉ thị gấp rút đem Thùy Nga về cho anh ba. Thế là cả một lực lượng đông đảo từ cán bộ trung ương cục cho đến tỉnh ủy Cần Thơ, phụ nữ cứu quốc Nam Bộ, cho đến ủy ban kháng chiến hành chánh tỉnh Cần Thơ tập trung vào một việc kế hoạch ly gián, loại trừ anh chàng tiểu đoàn trưởng nọ ra khỏi tim của người đẹp, cũng như thuyết phục vận động Thùy Nga bằng mọi cách mở một mặt trận tấn công vây quanh người đẹp, lung lạc tinh thần để cho Thùy Nga phải yêu lãnh tụ mới thôi, chiến dịch Thùy Nga phát động. Nhưng tất cả đều là công cốc, chẳng đi đến đâu cả, Thùy Nga vẫn khăng khăng từ chối, quyết lấy anh tiểu đoàn trưởng, chứ không thèm ông lãnh tụ đảng, tuổi đáng cha chú mình. Thấy vận động chính trị theo đường lối mua chuộc tình cảm không xong, Trung ương cục quyết định biện pháp quân sự cho thuyền chuyển Thùy Nga về công tác ở Nam Bộ. Kế hoạch lên đỉnh Vu Sơn được vạch ra. Đêm đó, một đêm, mùa thu năm 1949, mưa như thác đổ, bên bờ sông Trẹm, con sông ranh giới U Minh Thượng và U Minh Hạ. Tại một kinh ngang của xóm Tân Bằng, người ta đưa Thùy Nga đến gặp anh ba để nhận chỉ thị công tác. Chỉ có hai người, nhà vắng lặng không ai, ngoài trời tối đen, mưa giăng sấm chớp đùng đùng, anh ba tha hồ tự do chỉ thị kịch liệt. Dường như đêm đó, thi hào Nguyễn Du chánh choáng hơi men, đội mồ ngồi dậy, vỗ tay đôm đốp, cất giọng ngâm nga. Tiếc thay, một đó trà mi, con ông đã tỏ đường đi lối về, một đêm mưa gió não nề. Đảng ra lệnh giữ bí mật vụ này, nhưng rồi tin đó cũng loan đi, cho nhiều người biết. Kết quả, anh ba vẫn cưới chị Nga, Thùy Nga, và chị Thùy Nga khóc sưng cả đôi mắt. Chiến dịch, thắng lợi vẻ vang, ngoài sức tưởng tượng. Câu chuyện tình của anh ba tưởng đến đó là êm xuôi, cứ điều điều trôi theo thời gian như bao mối tình khác. Nhưng không, năm 1955 tập kết ra Bắc, có một thiếu phụ già chích khăn đen, áo nâu, quê mùa cục mịch, dẫn theo một cậu con trai 18 tuổi đến hỏi tội Thùy Nga. À, tại sao mày dám giật chồng bà? À, thì ra anh ba đã có vợ con rồi. Cái chuyện chưa có gia đình hy sinh tình cảm cá nhân để lo cho cách mạng chỉ là... Lỡ rồi, đã có con với anh ba rồi, đã hết vốn với anh ba rồi, còn biết nói năng sao? Anh ba thu xếp chuyện nhà, không xong, trung ương đảng phải lo thu xếp hộ, dùng biện pháp cách ly, tạo căn cứ mới cho bà. Vợ thứ hai, riêng anh ba bối rối không tả vì Thùy Nga bỏ ăn, khóc lóc, đòi tự tử. Phải năn nỉ dỗ dành mãi mới tạm yên, thì bà cả lại biết chỗ ở mới của Thùy Nga, đến làm ôm lên, thật là đẹp mặt đẹp mày hết sức. Cuối cùng, trung ương đảng phải giải quyết bằng cách đảng chiếu cố cho đi du học, đưa Thùy Nga sang trường đại học Thiên Tân ở Trung Quốc. Tháng tháng, anh ba Duẩn sang thăm, ức lòng quá, Thùy Nga định ly dị mấy lần nhưng không xong. Muốn phá rào đi nhưng bị đảng bộ ở Thiên Tân canh giác, giữ chặt, chịu quá, thì Nga đành vô phương vùng vẫy, rồi ở lại đó có thai điều điều, đẻ soàn soàn, năm một. Nguyên tắc đảng, đảng tính đảng kỹ đối với Tổng Bí Thư về vấn đề tình ái hôn nhân là vậy. Sách gối đầu giường cho tất cả thanh niên nam nữ được đảng ca tụng làm khuôn vàng thước ngọc để giáo dục về luyến ái, là Tân Liên Ái Quang của Mao Trạch Đông. Nó thể hiện tư tưởng cách mạng, tư tưởng đảng, đường lối đúng đắn nhất của đảng. Nhưng Mao Chủ tịch vĩ đại có đến ba vợ. Trường hợp của ông Nguyên Thủ Chủ tịch. Trường hợp của ông Nguyên Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam Bộ thì lại khác. Luật sư Phạm Văn Bạch, từ 46 theo kháng chiến, luật sư Bạch được đề cử làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam Bộ, đóng ở Đồng Tháp 10, trên kinh Dương Văn Dương. Phạm Văn Bạch cũng thứ ba, một nhà trí thức cách mạng được đảng giáo dục và kết nạp vào đảng năm 50. Về mặt chính quyền, anh Ba Bạch là nhân vật quan trọng số 1 của miền Nam, nắm quyền sinh sát trong tay. Một cán bộ cao cấp như luật sư Thọ ngày nay, anh Ba có vợ đầm theo cách mạng theo đảng. Anh Ba ly dị bỏ hẳn người vợ Pháp đã sinh cho anh Ba một lô con cái để ở Sài Gòn và ở Pháp. Thật là hy sinh tình cảm riêng tư để lo cách mạng, gương mẫu cho đàn em nuôi theo. Mọi vấn đề luyến ái, quan hệ nam nữ, anh Ba đều dẹp sang một bên không nghĩ tới. Tuổi anh Ba cũng đã 40 ngoài, đường tình ái cũng đã trải qua rồi, nên cái chuyện trấn áp tình dục chắc anh Ba có thể làm được. Và nếu vấn đề sinh lý có hành anh Ba đi nữa thì cùng lắm, cưới một chị phụ nữ nào đó là xong, đảng sẽ lo, trung ương cục sẽ lo, như đã lo cho anh Ba Dững vậy thôi. Anh Ba Bạch không chịu cưới vợ, cốt chứng tỏ mọi người thấy rằng anh Ba gương mẫu thật sự. Tình trạng đó êm xuôi từ Đồng Tháp 10 cho đến mãi những năm sau này, thì các cơ quan cấp Nam Bộ được tiểu đoàn 307 hộ vệ dời về rừng U Minh thuộc tỉnh Rạch Giá Bạc Liêu cuối năm 47. Vào giữa năm 51, sau những năm dồn ép tình cảm, một đêm tĩnh mịch, anh Ba thao thức không ngủ được, bò vào mùng một cô thư ký đánh máy ở văn phòng, quỷ ban bịt miệng cô ta và đánh máy. Cô thư ký đó tên Hoa, con của một ông hội đồng địa hạt ở Sa Đéc, theo kháng chiến từ những năm đầu cuộc chiến, được chọn và phân công về làm thư ký đánh máy cho văn phòng ủy ban dưới quyền điều khiển của chánh văn phòng Phạm Trung. Hoa, dù con địa chủ, nhưng răng thì hô, người gầy đét. Má gãy, nói chung, dạo ấy đã 26-27 tuổi rồi mà chẳng có ma nào buồn mó đến. Dù xấu xí, trong một lúc bất thần, đối với anh Ba, đó là một người đẹp vô song, một sự cần thiết vô cùng. Chuyện đó được ém nhẹm lại, cấp ủy chi bộ báo cáo lên liên chi báo cho Trung ương Cục. Thế là anh Ba Bạch được anh Ba Duẩn gọi đến, tổ chức cuộc kiểm thảo thu hẹp trong vòng vài cán bộ cao cấp. Sau ba ngày bị kiểm thảo, ngồi ngay lưng, anh Ba Bạch đã khóc nhiều, trong mặt mày thật thảm não. Để rồi sau đó một tuần, cái tên anh Ba Bạch cưới vợ được loan ra. Cậu em ruột của cô Hoa tên Hòa, lúc đó là y tá viện an dưỡng của bác sĩ Nguyễn Văn Cương, cũng được thông báo, được chỉ viết thư báo tin đến dự tiệc cưới bên kia bờ sông Ông Đốc, vùng kinh công nghiệp. Cậu ta chân hững và buồn hiu, đáng lẽ mình nên bỗng dưng được làm em vợ ông chủ tịch ủy ban kháng chiến hành chánh Nam Bộ thì phải mừng chứ. Nhưng khi nghe chị mình kể lại chuyện trên thì biết anh Ba Duẩn ra lệnh cho anh Ba Bạch phải cưới người, chớ người ta không được làm ẩu rồi thôi. Cậu Hòa chỉ biết còn thở dài. Bây giờ ở chức vị chủ tịch tối cao pháp viện của miền Bắc, chắc anh Ba Bạch không khỏi rùng mình khi nghĩ lại những chuyện xưa. Đến trường hợp thứ ba, trường hợp của đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng đặc nhiệm về tổ chức, kiêm hiệu trưởng trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc ở Hà Đông ngày nay, đó là Lê Đức Thọ. Trong cuộc kháng chiến chính năm chống Pháp, Trung ương Đảng cử Lê Đức Thọ vào Nam, đại diện Trung ương ở bên cạnh Lê Duẩn để tăng cường lãnh đạo cuộc kháng chiến Nam Bộ. Thọ cùng đi với một phái đoàn cán bộ đảng cao cấp khác vượt Trường Sơn vào đến Nam Bộ năm 49, lần đầu tiên xuất hiện trước đồng bào trong lễ độc lập 2 tháng 9 năm 49 trên một lễ đài tại sân bóng tròn ở Tân Bằng bên bờ sông Trẹm thuộc quận Thới Bình, Cà Mau ngày nay. Vào Nam ngày ấy, đối với các cán bộ cấp dưới, Thọ cũng bảo rằng suốt đời mình hy sinh cho đất nước, vào tù ra khám liên miên, cho nên nay ngoài 40 rồi vẫn chưa có gia đình. Qua năm sau, năm 1950, Thọ thấy cần phải cưới vợ, thế là Trung ương Cục miền Nam phải đôn đáo cưới vợ cho Thọ. Hỏi Thọ chịu ai, Thọ chỉ đích danh cô Nguyễn Thị Chiếu, con gái út của một địa chủ, nhà ở phía dưới Rạch Bào, nằm trên bờ sông Ông Đốc thuộc Cà Mau. Bởi trước đây, trong một lần đi công tác, Thọ có ghé đó ăn cơm ở đây, tình cờ nhìn thấy cô út của chủ nhà xinh như mộng ấy, tuổi mới 18 đôi mươi, vừa nghỉ học ở Bạc Liêu về, làm cô thợ may bất đắc dĩ. Thật là thiên nan vạn nan, làm sao cho cô Út siêu lòng đây? Phải chi cô Út là cán bộ thì dễ quá, dùng áp lực chính quyền, áp lực đoàn thể tạo cơ hội được. Đằng này là nhân dân quần chúng. May sao, qua thời gian điều tra, Trung ương cục biết, được cô Út còn có một người anh ruột thứ năm tên Nguyễn Công Khanh, hiện là em của... Hiện là một đảng viên, làm giáo sư ở trường trung học kháng chiến Nguyễn Văn Tố, tức khắc Nguyễn Công Khanh được lệnh đòi về văn phòng Trung ương cục, vấn đề vận động thuyết phục Khanh làm nội tuyến được nêu ra. Mặt khác, đứng về phương diện đảng, Khanh phải chứng tỏ sự trung thành với đảng, và đảng sẽ cất nhắc Khanh lên đường cách mạng trong vấn đề hôn nhân cho Lê Đức Thọ. Kết quả, với áp lực gia đình của Khanh, hôn lễ được tổ chức, cô Út thợ may phản đối, đến mấy đi nữa cũng buông xuôi hai tay đầu hàng. Khi ông ủy viên nhất định đổi nghề làm thợ may, giúp nàng cắm kim, đạp mái không biết mỏi trong đêm tân hôn. Đùng một cái năm 54, Hiệp định Geneva ký kết, tập kết ra Bắc. Mới hay, quê quán của Thọ, ở Phương Liệt, Hà Đông, ở ngoài ô Hà Nội, thả Thọ đã có vợ rồi, bà cả còn sờ sờ ra đó. Trường hợp thứ tư là trường hợp của anh Tư Chi, tức Trung tướng Trần Văn Trà. Trong cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp năm 51, sau khi Lê Duẩn và Lê Đức Thọ được đảng sắm vợ địa chủ cho thì Trà cũng nhất định lập gia đình. Trà xuất thân là sinh viên, nên dù là một đảng viên cao cấp, cái tự ái trí thức cũng được, cũng như lãng mạn tư sản vẫn còn hằn sâu trong nếp gấp của tư tưởng. Dĩ nhiên người ta biết cưới vợ trẻ, vợ đẹp để ôm ấp, để hưởng thụ thì Trà đâu dễ chịu thua. Nhân lúc ấy có một số cán bộ trẻ được Bộ Tư lệnh Nam Bộ phân công về công tác ở phân liên khu miền Đông, kể chuyện về sinh hoạt nếp sống vương giả của miền Tây, trong đó có cả một chuyện tình cảm, yêu đương vớ vẩn trai gái, nam nữ thanh niên lớn lên, đâu có chuyện gì hấp dẫn bằng chuyện tình. Số là cán bộ đó có cậu đã từng biết mặt Lê Thoa, có cậu tiến xa hơn, từng chạy theo góp mặt vào đám tín đồ yêu đương, vây quanh Lê Thoa như bầy phù du thiêu thân lao mình vào ngọn đèn dầu. Các cậu ca tụng Lê Thoa không tiếc lời. Điều đó gây một sự kích động lớn vào tình cảm, tâm lý cũng như tự ái của ông Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Phân Liên Khu Miền Đông, cũng là đồng chí ủy viên Trung ương Cục, Bí thư Liên Khu, Phân Khu Liên Khu Miền Đông. Lê Thoa là một cô con gái đầu lòng của cố luật sư Lê Đình Chi, nguyên giám đốc Sở Tư pháp Nam Bộ, bị máy bay Pháp bắn chết ở Thiên Hộ năm 1947, lúc đó Thoa hãy còn là một đứa bé, con 10 tuổi. Vừa vào Đồng Tháp với cha, khi tất cả các cơ quan cấp Nam Bộ dời về U Minh cuối năm 47, Thoa được đưa vào trường thiếu sinh quân khu 8. Dạo ấy, Trà cũng đi thăm trường thiếu sinh quân thuộc quyền cai quản của mình nhiều lần, nhưng đâu có để ý đến quắc con làm gì. Nếu có, là mấy cô sinh viên 17-18 mơn mởn đào tơ, chứ đâu đến lượt Lê Thoa. Năm Lê Thoa 16 tuổi, luật sư Phạm Ngọc Thuần, phó chủ tịch ủy ban kháng chiến hành chánh Nam Bộ, người nhận đỡ đầu cho chị em Lê Thoa, cho người đến khu 8 rước Thoa về khu 9, gửi vào Viện Văn hóa Kháng chiến Nam Bộ của Hoàng Xuân Nhị, cùng với số con em của hàng con cháu, con ông cháu cha khác, học luyện thi để thi vào các trường trung học do Viện Văn hóa mở, như Trung học Nguyễn Văn Tố, Trung học Thái Văn Lung. Khoa thi Thoa đi thi và đậu vào trường Thái Văn Lung. Thời đó ở khu 9, hầu hết tất cả học sinh hoặc nam thanh nữ tú ai cũng ôm mộng được vào học ở hai trường trung học đó. Cái nhãn hiệu học sinh Trung học Nguyễn Văn Tố hoặc học sinh Trung học Thái Văn Lung có giá trị như một thứ vân tay thời Pháp thuộc. Bởi lẽ đó, những gì lạ ở hai trường trung học này đều được giới thanh niên đồn đãi rất nhanh. Ở cái tuổi dậy thì, Trổ Mã, Lê Thoa bỗng chói chang rực rỡ vượt lên trên đám nữ sinh của hai trường. Tiếng đồn hoa khôi miền Tây xuất hiện từ dạo ấy. Không phải Thoa là cô nữ sinh đẹp nhất của hai trường Nguyễn Văn Tố, còn có những cô đầm lai, những kim chi ngọc diệp xinh hơn nhiều, nhưng không xuất hiện giang hồ qua những đại kỳ đại lễ do Ủy ban Kháng chiến hành chánh Nam Bộ tổ chức trước quần chúng hoặc do trường hay viện văn hóa tổ chức nhằm vào các kỳ nghỉ hè đi công tác quần chúng ở các tỉnh miền Tây trong 2 tháng. Do đó, hãy còn mai danh ẩn tích, còn Thoa vốn được đào luyện ở cái lò Marie Curie nên dạng dĩ đã quen, lại có giọng hát truyền cảm nên thường xuất hiện trước công chúng, nổi danh với bài ca Đoàn Quân Đi. Cho nên lính tráng vệ quốc đoàn và các cậu ở các cơ quan mê lê thoa như điếu đổ, cái sức hấp dẫn của tuổi dậy thì với đôi má mũm mĩm, đôi môi nhỏ xinh xinh, với tiếng nói nhỏ nhẹ, giọng anh vàng thì ai chả mà muốn cắn một miếng. Cho đến năm 1950 thì không một cậu thanh niên nào ở các cơ quan bộ đội thuộc vùng miền Tây mà không nghe nói đến người đẹp lê thoa. Tháng 10 năm đó, Trung ương Cục quyết định đóng cửa các trường trung học với lý do sự hiện diện của trường trung học phản ánh một sự nhục mạ cách mạng, một hành động mất lập trường giai cấp trái với đường lối của đảng, vì các trường đó tuyệt đại đa số học sinh là con ông cháu cha, là các người của thành phần trí phú địa hào và tư sản tiểu tư sản. Mặt khác còn gây nên sự hao tổn ngân quỹ nhiều quá, điều đó không thể chấp nhận được. Ngoài hai trường Nguyễn Văn Tố và Thái Văn Lung, Viện Văn hóa vừa mới mở thêm một trường mới nữa là trường Huỳnh Phan Hộ và trường Tiền Phong của Thanh niên Cứu Quốc Nam Bộ. Tất cả các trường của Viện Văn hóa đều nằm bên hữu ngạn sông Cái Tàu, một nhánh của sông Ông Đốc cắt ngang rừng U Minh Hạ. Giám đốc Viện Văn hóa Kháng Chiến là Hoàng Xuân Nhị, một giáo sư tiến sĩ triết học dạy đại học ở Đức. Tại thủ đô Berlin, được vận động về tham gia kháng chiến, lần ấy cũng bị gọi về Trung ương Cục kiểm thảo, giáo dục lại lập trường giai cấp, Viện Văn hóa cũng bị Trung ương Cục giải tán, số cán bộ nhân viên sáp nhập vào Sở Giáo dục Nam Bộ, rồi giải tán luôn về Sở Giáo dục, giao phó lại Sở Tiên Văn của Lưu Quý Kỳ sau này. Học sinh các trường trung học được một ủy ban phân phối của Trung ương Cục đến thu xếp, tuyển chọn và phân phối cho các cơ quan dân chánh ở Nam Bộ. Sử dụng riêng Lê Thoa được theo mẹ về Kinh 13, Tân Bằng, nghỉ ngơi ít lâu. Người ta cũng không lấy làm lạ khi trường được dẹp, Thoa đá trái cho anh tình nhân cũ, bạn học của Thoa, nối khố từ trường thiếu sinh quân khu 8 đến Thái Văn Lung, dàn díu với một anh nhân tình mới, xuất thân ở trường võ bị lục quân Trần Quốc Tuấn. Thoa về Kinh 13 vui vẻ với gia đình, thì cậu kia, dù xin nghỉ phép không được cũng trốn luôn về ở đậu nhà nhân dân tại Kinh 13 để hú hí với người đẹp. Bà Lê Đình Chi biết chuyện đó chẳng những không dạy con mà còn tán đồng cho phép hai trẻ vui chơi. Thỉnh thoảng, ngày một ngày hai, bà hết làm bánh xèo, tới bánh bò, rồi cháo gà, cháo cá. Lần nào bà cũng cho mời thằng rể tương lai đến cùng ăn uống cho vui vẻ gia đình. Trước đó, dù chưa chiêm ngưỡng tận mắt người đẹp Lê Thoa bằng xương bằng thịt, nhưng Trà đã cảm nặng hoa khôi miền Tây qua đại danh nổi như cồn từ miền Tây vọng đến. Trà thu xếp lên đường về Trung ương Cục, hơn một lần tìm đến Thái Văn Lung, rồi đề nghị đảng thu xếp cưới Lê Thoa cho mình. Thế là một hôm Lê Đức Thọ đi ghe mui ống, bốn chèo với hai cậu vệ sĩ đến Kinh 13. Mời bà Lê Đình Chi tham gia công tác lãnh đạo phụ nữ Cứu Quốc Nam Bộ, sau đó đề cập đến cô trưởng nữ Lê Thoa, chiến thuật bánh khô đi trước, bánh ướt theo sau, mà Lê Đức Thọ đề cao Trần Văn Trà lên đến tuyệt đỉnh, rồi nói đến chuyện tương lai, nói chuyện Trung ương Đảng quan tâm chăm sóc đến gia đình cán bộ có công, hy sinh vì cách mạng v.v. Bà Lê Đình Chi siêu lòng, dù rằng bà đã phát biểu ý kiến rằng tuổi của Trà và Thoa chênh lệch quá, e không xứng đôi vừa lứa, thiên hạ sẽ đồn đãi tiếng không hay cho gia đình, mất danh dự của bà. Lợi lộc danh vọng địa vị bao giờ cũng dễ làm mờ mắt cho người đời. Huống hồ, bà Lê Đình Chi là một phụ nữ khuê cát, từng sống và lớn lên trong danh vọng và địa vị. Vậy là, thái độ đối xử của bà Lê Đình Chi thay đổi hoàn toàn đối với cậu rể hờ mà bà quý chuộng bấy lâu nay. Đồng thời, bà báo cho Lê Thoa biết tin ông tư lệnh miền Đông cậy mai mối. Cả Trung ương Cục chính thức đến với nàng hỏi làm vợ và bà ta bỏ phiếu thuận. Phản ứng của Lê Thoa và người yêu cô ta trưa ngày hôm sau là cả hai leo lên cây tràm ở đầu kinh ôm nhau nhảy xuống sông Trạm tự tử, nhưng tự tử thay cái kiểu trước mặt mọi người và cả hai đều biết lỗi thì không tài nào chết được. Cả hai đều sống nhăn. Trung ương Cục được báo tin này liền thu xếp cho người tới nửa đêm rước gia đình bà Lê Đình Chi đi tuốt về Kinh 30 ở huyện Sử, mục đích cách ly cô cậu ra và đánh lạc hướng để cậu kia không hiểu thực tế ra làm sao nữa. Mặt khác, ngoài việc bà Lê Đình Chi khóc lóc, dùng tình cảm gia đình làm áp lực mua chuộc Thoa, còn có cả cái gánh môi giới của các chị trong ban chấp hành phụ nữ Nam Bộ và các bác ở ủy ban kháng chiến hành chánh Nam Bộ thuyết phục, tranh thủ tình cảm, vận động kịch liệt. Cuối cùng giữa năm 51, cái tin bà Lê Đình Chi và Trung ương Cục cho người hộ tống chiêu quân Lê Thoa từ U Minh về miền Đông cống cho Hồ Trà, làm mọi việc người sửng là làm mọi người sửng sốt. Tức tối nhất có lẽ là cậu nhân tình của Thoa và các cảm tình viên từng thầm yêu người đẹp. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 26 của Về Giờ đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 27. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.